là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh đẩy nhanh tiến độ đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất. Tiếp đó là ghi nhận huyện Trấn Yên, chính quy hóa lực lượng công an xã. Cuối chương trình là tạp chí du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Năm 2019, thực hiện nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thành phố Yên Bái đã thực hiện nhất thể hóa chức danh trưởng ban tuyên giáo thành ủy, kiêm giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố. Nhờ đó, hoạt động của trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố ngày càng hoạt động có chiều sâu. Hoạt động đào tạo thực hiện đúng theo chức năng, nhiệm vụ, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, góp phần vào công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị ở địa phương. Để nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng, hàng năm trung tâm đã phối hợp với trường chính trị tỉnh xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, tham mưu cho thành ủy xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng trung cấp, sơ cấp lý luận chính trị, mở các lớp nhận thức về đảng cho các đối tượng, đồng thời bồi dưỡng cán bộ theo từng chuyên đề, lồng ghép trong thời gian học để trao đổi kiến thức, kinh nghiệm với các học viên. Đối với các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, ngoài truyền tải những kiến thức cơ bản, đội ngũ giảng viên kiêm chức còn đưa ra những kinh nghiệm từ hoạt động thực tiễn để học viên tham khảo rút kinh nghiệm và áp dụng vào thực tế. Nhiều đảng bộ cấp cơ sở như Đảng bộ phường Đồng Tâm có tới 90% cán bộ đảng viên đã được quan tâm đào tạo có trình độ từ trung cấp chính trị trở lên. Đội ngũ giảng viên của Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Yên Bái luôn đổi mới phương pháp giảng dạy để phù hợp với từng nhóm đối tượng học viên. Sau mỗi khóa học, trung tâm đã phối hợp với các đơn vị địa phương khảo sát việc áp dụng những kiến thức kỹ năng chuyên môn đã được đào tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó cho thấy các học viên đã vận dụng tốt những nội dung kiến thức vào thực tế, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng đảng, chính quyền, các đoàn thể, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở từng địa phương. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Yên Bái đã mở được 14 lớp cho trên 1.600 học viên là cán bộ chủ chốt và cán bộ nguồn của các xã trong thành phố. Cùng cán bộ các phòng chuyên môn và tổ chức đoàn thể của thành phố tham gia học tập. Từ nay đến hết năm, trung tâm phấn đấu mở 16 lớp theo kế hoạch. Phát huy những kết quả đã đạt được, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Yên Bái tiếp tục đổi mới trong công tác giảng dạy, gắn lý thuyết với thực tiễn để học viên nâng cao kiến thức, kỹ năng, xử lý tốt các tình huống từ cơ sở. Tiếp tục tham mưu với cấp ủy đa dạng hóa các loại hình bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm chức có chất lượng, đáp ứng yêu cầu phục vụ dạy và học tại trung tâm. Đối với các lớp chính trị phối hợp với trường chính trị mở tại thành phố, trung tâm đã làm tốt công tác quản lý, hoạt động dạy và học, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng giảng dạy học tập, thời gian qua Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố đã giúp cán bộ, đảng viên thành phố Yên Bái nâng cao nhận thức chính trị, vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn công tác ở địa phương đơn vị, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Hoạt động của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Yên Bái thời gian qua đã góp phần quan trọng để thành phố Yên Bái đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố và các địa phương trên địa bàn, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao. Thành phố Yên Bái phấn đấu đến hết năm 2020, 100% cán bộ công chức và 90% công chức cấp xã có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.
Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Yên Bái đã xây dựng, hình thành và phát triển 4 vùng du lịch trọng điểm, đó là vùng du lịch Hồ Thác Bà và Sông Chảy, vùng du lịch thành phố Yên Bái và vùng phụ cận, vùng du lịch miền Tây, Văn Chấn, Nghĩa Lộ, Trạm Tấu và Mù Căng Chải và vùng du lịch Trấn Yên, Văn Yên. Cùng đó, hình thành và phát triển 5 dòng sản phẩm du lịch là tham quan, nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng và tìm hiểu văn hóa các dân tộc, sinh thái tâm linh và du lịch mạo hiểm. Yên Bái đã thu hút được một số nhà đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng homestay khá hấp dẫn tại đèo Khao Phạ, danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải và suối nước nóng Trạm Tấu. Đặc biệt, trong mấy năm gần đây, Yên Bái phát triển mạnh mẽ du lịch cộng đồng ở các xã vùng cao với hàng trăm hộ người dân tham gia làm du lịch. Bình quân hàng năm, các làng du lịch cộng đồng đón trên 200.000 lượt khách. Cùng với đó, tỉnh đã bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch. Hiện toàn tỉnh có 105 di tích, trong đó có 13 di tích lịch sử quốc gia. Nhờ đó, doanh thu du lịch dịch vụ có bước tăng trưởng mạnh. Năm 2018, Yên Bái đón trên 560.000 lượt khách, tăng trên 10% so với cùng kỳ. Doanh thu đạt trên 333 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2017. Với mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thời gian tới Yên Bái tiếp tục tăng cường chỉ đạo phát triển du lịch, xây dựng thêm những cơ chế chính sách thu hút các nguồn lực, đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch trên cơ sở phát huy tiềm năng lợi thế của tỉnh, phát triển và nâng cao hơn nữa chất lượng các sản phẩm du lịch và xây dựng Yên Bái trở thành điểm du lịch thân thiện mến khách.
Thời gian qua, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên đã thực hiện tốt công tác ủy thác cho vay qua các tổ hội, đoàn thể với 13 chương trình tín dụng như cho vay hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, cho vay hỗ trợ làm nhà ở, chương trình nước sạch vệ sinh môi trường. Đến nay, hàng ngàn đoàn viên, hội viên thuộc các tổ chức hội đoàn thể như phụ nữ, thanh niên, nông dân, cựu chiến binh được vay vốn qua phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện với số tiền gần 495 tỷ đồng, chiếm 99,84% tổng dư nợ của ngân hàng. Trong đó, hội phụ nữ quản lý gần 169 tỷ đồng, hội nông dân quản lý gần 127 tỷ đồng, hội cựu chiến binh quản lý gần 114 tỷ đồng, đoàn thanh niên quản lý trên 84 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, đoàn viên, hội viên thuộc các tổ chức hội đã phát huy hiệu quả nguồn vốn vay, đầu tư phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, hình thành các mô hình kinh tế phù hợp. Nhờ đó, hơn 2.400 hộ đã thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn 10,8% và tỷ lệ cận nghèo còn 10,4%.
Ủy ban Nhân dân huyện Lục Yên vừa phối hợp Chi cục Phát triển Nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2019. Tại hội nghị, các địa phương và các doanh nghiệp hợp tác xã đã được tìm hiểu về vai trò mục tiêu của chương trình OCOP là phát triển hình thành các tổ chức sản xuất kinh doanh để sản xuất các sản phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế để đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế nông thôn, đồng thời nghiên cứu lựa chọn sản phẩm chủ lực phát triển sản phẩm nông nghiệp gắn với phát triển du lịch, nâng cao thu nhập đời sống nhân dân trên địa bàn. Đây là cơ hội cho các hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận các chuyên gia, nhà khoa học, tiếp cận với công nghệ, thiết bị tiên tiến để ứng dụng vào sản xuất, giúp sản phẩm được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn, giúp nâng cao giá trị.
Năm 2019, huyện Yên Bình có 1.789 hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo còn trên 7,3%, giảm 6,02% so với năm 2018. Xác định công tác xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện. Nên huyện đã phân bổ nguồn vốn từ các chương trình hỗ trợ đầu tư cơ sở tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn, chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Qua đó đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn và sự hỗ trợ của nhà nước, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, tăng thu nhập cho người dân, ổn định cuộc sống.
Năm 2019, huyện Mù Cang Chải đào tạo nghề cho 650 người, trong đó có 350 lao động nông nghiệp, 300 lao động phi nông nghiệp. Bên cạnh đó, huyện còn thực hiện chính sách hỗ trợ cho vay vốn tạo việc làm, thông tin về thị trường lao động, đào tạo nghề gắn với dự báo nhu cầu lao động của doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao chất lượng lao động, giải quyết việc làm theo yêu cầu chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Để chuyển dịch cơ cấu lao động, thời gian tới, huyện Mù Cang Chải sẽ tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi cây trồng vật nuôi theo hướng tập trung, triển khai có hiệu quả nguồn kinh phí khuyến công của tỉnh với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nhất là các ngành nghề thế mạnh của địa phương như dịch vụ, thương mại, du lịch. Các cơ quan đơn vị phối hợp chặt chẽ trong việc dạy nghề, định hướng nghề phi nông nghiệp, thường xuyên rà soát số lao động đang làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp có khả năng chuyển đổi sang các ngành như là dịch vụ, du lịch cộng đồng, sản xuất các sản phẩm phục vụ cho du lịch, công nghiệp xây dựng, khách sạn.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu đến năm 2020, 100% số hộ trên địa bàn tỉnh có thể xem được các kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu bằng những phương thức truyền dẫn phát sóng số. Các ngành và địa phương đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, điều tra thống kê xác nhận số lượng hộ nghèo, cận nghèo theo quy định để hỗ trợ đầu thu. Từ đó đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất, phản ánh của phóng viên thời sự.
Để hoàn thành mục tiêu, năm 2020 sẽ kết thúc việc phát sóng tất cả các kênh chương trình truyền hình trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình tương tự mặt đất và chuyển hoàn toàn sang phát sóng trên hạ tầng truyền hình số mặt đất. Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã kiện toàn lại Ban chỉ đạo số hóa truyền hình, Sở Thông tin Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí tăng cường công tác tuyên truyền về lợi ích của việc thực hiện số hóa truyền hình, lộ trình số hóa, chủ trương của nhà nước trong việc hỗ trợ đầu thu số cho hộ nghèo và cận nghèo khi thực hiện chuyển đổi sang truyền hình số mặt đất. Đặc biệt, các địa phương đã tích cực thực hiện việc rà soát, thống kê số hộ nghèo, cận nghèo theo quy định để nhận hỗ trợ đầu thu. Theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, tỉnh Yên Bái được xác định hai loại hình hỗ trợ đầu thu truyền hình số khi thực hiện đề án. Qua rà soát, toàn tỉnh có 109 xã thuộc vùng hỗ trợ đầu thu, trong đó có 41 xã thuộc vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất. DVB-T2 và 68 xã thuộc vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình vệ tinh DTH. Việc lập danh sách các gia đình được hỗ trợ sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án. Ông Đào Bá Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình nói.
Thực hiện cái chủ trương đối với các hộ chính sách, hộ nghèo thì nói chung là rà soát cái đầu thu mà để cho bà con nhân dân được nắm thêm các thông tin về các kênh thì địa phương đã rà soát, cũng như một số hộ cơ bản là địa phương cũng đã có, bà con nhân dân cũng đã có, nhưng còn một số hộ thì chưa có, thì cái này đã có danh sách lập gửi đến cấp trên và cái này thì cũng đã được triển khai cụ thể đến từng hộ dân. Tại trên địa bàn thì có hơn chục hộ thôi, còn qua rà soát là không có cái đầu thu, còn lại cơ bản các hộ đã có.
Ông Lê Minh Hoàng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Chúng tôi đã thực hiện xong cái việc rà soát các hộ nghèo trên địa bàn xã, thì đối với xã chúng tôi thì có 46 hộ nghèo, thì qua rà soát thì vừa qua là chúng tôi đã rà soát xong tổ chức, và đối với cái chương trình mà truyền hình cho mặt đất đối với cái hộ nghèo thì cái này thì chúng tôi đã triển khai xuống dưới các hộ gia đình, cho cán bộ văn hóa thông tin tôi rà soát về cái nhu cầu của các hộ nghèo có nhu cầu sử dụng cái truyền hình hóa mặt đất.
Việc chuyển đổi từ truyền hình tương tự mặt đất sang truyền hình số mặt đất là việc làm ý nghĩa, giúp người dân xem được các chương trình truyền hình với chất lượng cao hơn, có thể trải nghiệm nhiều kênh truyền hình miễn phí, không còn hiện tượng bóng mờ như tín hiệu của truyền hình tương tự analog. Đối tượng hỗ trợ đầu thu truyền hình số là các hộ nghèo và cận nghèo tại thời điểm thực hiện hỗ trợ và thuộc vùng hỗ trợ. Chính sách nhân văn này đã giúp người dân trong tỉnh, đặc biệt là những xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa và khó khăn được tiếp nhận những kỹ thuật tiến bộ hiện đại. Ông Hà Kim Mọi, thôn Liên Hợp, xã Ông Ca, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Được cái hỗ trợ cái đầu thu của cái tỉnh Yên Bái thì từ ngày đó thì cái tiếp cận những nguồn thông tin ở trong tỉnh cũng như trong huyện và ở địa phương trong Ông Ca thì gia đình chúng tôi đều là được nghe nhìn đầy đủ những các phương thức lãnh đạo chỉ đạo của từ cấp tỉnh trở xuống. Đây thực ra mà nói được cái môi trường mà trong với phát triển văn hóa kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng ở thôn bản thì nó thật thì từ ngày đó là được cải thiện rất rõ nét. Chính vì cái vấn đề cái nguồn mà cái cung cấp những thông tin từ cấp tỉnh chỉ đạo thông qua kênh TV và truyền hình hoặc là cái đài phát thanh của tỉnh Yên Bái thì đấy là gia đình chúng tôi đều được nghe hết, nghe và nhìn và được thu nhận một cách đầy đủ.
Việc dừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất sẽ ảnh hưởng đến những gia đình dùng anten thu sóng truyền hình bằng công nghệ analog. Do đó, chỉ những hộ gia đình hiện nay đang thu xem truyền hình tương tự mặt đất mới thuộc phạm vi tác động của đề án. Điều này có nghĩa nếu hộ gia đình nào không dùng truyền hình cáp, kỹ thuật số, vệ tinh hay bất kỳ dịch vụ truyền hình nào thì các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam và kênh Đài Truyền hình Yên Bái thu được chính là kênh truyền hình tương tự analog sau thời điểm 0 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2020. Các kênh truyền hình tương tự mặt đất chỉ phát đi bảng thông báo về việc ngừng phát sóng kênh truyền hình tỉnh trên sóng truyền hình tương tự mặt đất. TV sẽ hiển thị thông tin hướng dẫn chuyển sang xem truyền hình số mặt đất. Trong trường hợp gia đình đang sử dụng các dịch vụ truyền hình trả phí như truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh kỹ thuật số thì vẫn có thể tiếp tục xem được như bình thường, không bị ảnh hưởng. Khi hoàn thành lộ trình số hóa truyền hình thì truyền hình tương tự mặt đất sẽ bị ngừng phát sóng. Do vậy, nếu không có đầu thu truyền hình số mặt đất DVB-T2, đầu thu vệ tinh DTH hoặc không có TV có tích hợp đầu thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 thì các gia đình sẽ không thu được truyền hình số mặt đất nữa. Ông Hà Ngọc Văn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh cho biết.
Thì đối với các cái hộ dân nằm trong cái vùng phủ sóng truyền hình số mặt đất thì có thể mua những cái loại TV thế hệ mới đã có tích hợp sẵn cái đầu thu số truyền hình mặt đất theo cái chuẩn là DVB-T2 ở tại các cái siêu thị, các cửa hàng điện máy thì để có thể thu kênh truyền hình số mặt đất miễn phí. Hoặc là các hộ cũng có thể mua đầu thu truyền hình số theo cái tiêu chuẩn trên đã có cái chứng nhận đủ cái tiêu chuẩn, sau đó là kết nối với TV cũ thì cũng có thể xem được các cái kênh truyền hình số miễn phí. Đối với các cái hộ dân nằm ngoài cái vùng phủ sóng truyền hình số mặt đất thì chúng ta phải sử dụng cái phương thức là thu kênh truyền hình qua vệ tinh, thì có thể là mua cái đầu thu truyền hình số vệ tinh DTH đã có đủ chứng nhận các cái điều kiện tiêu chuẩn kỹ thuật, sau đó kết nối với TV của gia đình thì có thể xem được các cái kênh truyền hình số miễn phí. Sở Thông tin và Truyền thông thì cũng xin khuyến cáo rằng với người dân rằng là cũng cần hết sức lưu ý trước khi mua sắm TV hoặc là các cái bộ đầu thu truyền hình số mặt đất hay là đầu thu truyền hình qua vệ tinh thì cũng cần lựa chọn các cái sản phẩm đạt tiêu chuẩn là các cái sản phẩm có dán logo biểu trưng số hóa truyền hình, và cũng rất cần tìm hiểu kỹ thông tin hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ và lựa chọn nơi mua sắm có uy tín để có thể có được sản phẩm tốt nhất.
Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Ban chỉ đạo số hóa truyền hình tỉnh giao Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái lựa chọn đơn vị doanh nghiệp truyền dẫn phát sóng và đưa các kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của tỉnh phát sóng không khóa mã trên mạng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất. Đồng thời từng bước sắp xếp lại bộ phận truyền dẫn, phát sóng của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh. Trung tâm Truyền thông và Văn hóa cấp huyện theo lộ trình số hóa, rà soát các trạm phát lại truyền hình tương tự và tổ chức sắp xếp lại các trạm, tránh chồng chéo, lãng phí khi đã tắt sóng truyền hình tương tự mặt đất. Quá trình số hóa truyền hình là một xu thế tất yếu trên thế giới. Hiện nay nhiều nước đã hoàn thành việc chuyển đổi từ công nghệ tương tự sang công nghệ số đối với hệ thống truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất. Việt Nam nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng cũng đang trong quá trình chuyển đổi đó. Nhiều lợi ích mà người dân sẽ được hưởng từ công cuộc số hóa truyền hình này, trong đó dễ nhận thấy nhất là việc nâng cao chất lượng truyền hình, đồng thời tăng số lượng các kênh truyền hình cung cấp đến người dân và bảo đảm sử dụng hiệu quả băng tần số vô tuyến điện.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2021, huyện Trấn Yên cũng đã có nhiều đồng chí công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh phó trưởng công an các xã. Dù mới chỉ đảm nhận công việc được hơn một tháng, nhưng các đồng chí công an đã nhanh chóng nắm bắt địa bàn, kịp thời giải quyết các vụ việc còn tồn đọng và phát sinh tại cơ sở, qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, giúp người dân yên tâm phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng nông thôn mới. Ghi nhận của phóng viên Hoài Giang và Đức Tình.
Ngay khi được phân công đảm nhiệm chức danh trưởng công an xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên, đại úy Nguyễn Anh Tuấn đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình ngay tại cơ sở, nhất là liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, an ninh vùng dân tộc, đồng thời kịp thời giải quyết dứt điểm các vụ việc xảy ra trên địa bàn, tích cực tuyên truyền phổ biến pháp luật đến từng người dân và vận động nhân dân nâng cao tinh thần đấu tranh, phòng chống và tố giác tội phạm. Nhờ đó, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên tiếp tục được giữ vững ổn định, không xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, không phát sinh điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự. Đại úy Nguyễn Anh Tuấn, trưởng công an xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên cho biết.
Thực hiện đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã thị trấn thì trong thời gian vừa rồi thì lượng công an chính quy được giám đốc công an tỉnh ký quyết định điều động về đảm nhiệm chức danh công an xã Hòa Quang thì quá trình ban đầu thì chúng tôi đã cùng với lực lượng công an xã cũ là đã kịp thời bàn giao hồ sơ sổ sách liên quan đến công tác công an, đồng thời là phân công cho từng đồng chí trong công an xã mới cùng 3 đồng chí thì nắm tình hình địa bàn ở từng thôn bản, phối hợp với các ngành đoàn thể cùng tuyên truyền vận động nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời là kịp thời nắm bắt tình hình tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân để từ đó là có biện pháp để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn giữ vững ổn định. Còn cái về nội dung thứ hai là về cái từ giờ đến cuối năm thì bản thân chúng tôi là xác định là công tác đảm bảo an ninh trật tự là trách nhiệm của ngành công an, thì chúng tôi cũng sẽ là cố gắng là trong thời gian tới cùng với đảng ủy chính quyền địa phương để có đề ra biện pháp, nhất là nắm chắc thành địa bàn, kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn.
Theo đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2021, năm 2019, huyện Trấn Yên có 7 xã được bố trí lực lượng công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã, gồm Tân Đồng, Hòa Quang, Vân Hội, Nga Quán, Việt Hồng, Báo Đáp và thị trấn Cổ Phúc. Việc điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã được thực hiện theo mô hình bố trí tối thiểu 3 công an chính quy đảm nhiệm các chức danh trưởng công an xã, phó trưởng công an xã và một công an viên thường trực là công an chính quy. Các chức danh còn lại là lực lượng không chuyên trách tại các địa bàn xã, thị trấn để làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở. Được nhận nhiệm vụ mới, nhiều cán bộ chiến sĩ đã thể hiện rõ sự đồng thuận và quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đại úy Trần Đông, trưởng công an xã Vân Hội, huyện Trấn Yên nói.
cảm thấy là rất vinh dự và tự hào. Và bên cạnh đó tôi cũng xác định được đây là cũng là một nhiệm vụ lớn lao mà Đảng ủy Ban Giám đốc cũng như là lãnh đạo Công an huyện Trấn Yên giao cho cá nhân tôi cũng như tập thể ban chỉ huy cán bộ chiến sĩ của Công an xã Vân Hội. Thì tôi xác định đây là một nhiệm vụ chúng tôi sẽ trực tiếp xuống bám cơ sở và có những cái bước ban đầu để khảo sát và đưa ra những phương hướng trong thời gian tiếp theo.
Việc bố trí sắp xếp lực lượng công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã đã góp phần từng bước chính quy hóa lực lượng công an cơ sở, từ đó nâng cao chất lượng công tác, đảm bảo an ninh trật tự và niềm tin trong nhân dân. Anh Vũ Đình Khánh ở thôn 2 xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên cho biết.
Các đồng chí vẫn quan tâm dân hơn, có sát sao hơn trong việc và có thăm hỏi dân về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, có tuần tra. Thế mình thấy là an ninh ở trên địa bàn, trên xã, ở trên thôn là khá là tốt, không có trộm cắp gì cả.
Trung tá Quách Minh Huệ, Phó trưởng Công an huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Thực hiện cái đề án của Ủy ban tỉnh về điều động cán bộ công an chính quy đảm nhiệm với chức danh là trưởng phó an và công an viên thường trực ở xã, thì địa bàn huyện Trấn Yên thì có 6 xã một thị trấn đã triển khai theo cái giai đoạn 1, thì là có 6 xã một thị trấn, thì chúng tôi đã tiến hành đã tiến hành tổ chức tập huấn cho các đồng chí trưởng phó công an xã là công an viên thường trực để các đồng chí nắm chắc được các quy định của pháp luật, những cái chương trình để đảm bảo những trật tự tại địa bàn cơ sở trong tình hình mới, và trên cơ sở đó thì cũng trang bị cho các đồng chí thêm cái tinh thần trách nhiệm trong cái công tác đảm bảo an ninh trật tự. Cái thứ hai nữa là đối với công an huyện thì đã tiến hành đưa các đồng chí về cơ sở và chỉ đạo, tham gia chỉ đạo cùng với hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các xã, chỉ đạo các đồng chí tiếp nhận những cái cơ sở vật chất, những cái vụ việc đã xảy ra trên địa bàn để nhanh chóng các đồng chí bám sát vào công việc và có thể tổ chức triển khai giải quyết nhanh, dứt điểm ngay trong khi xuống địa bàn.
Thực hiện điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2021, dự kiến năm 2020, huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục có 10 xã được bố trí lực lượng công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả việc tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cơ cấu nhân sự cán bộ công chức cấp xã nói chung và công an các cấp nói riêng.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh sáng được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo chương trình là tạp chí du lịch. Bình Nguyên xanh khai trương huyện Lục Yên tươi đẹp từ lâu được nhiều du khách lựa chọn tới tham quan du lịch bởi cảnh đẹp thơ mộng với những loài hoa rực rỡ cùng nhiều hang động. Để sẵn sàng đón du khách trong chương trình du lịch về miền đất ngọc sẽ diễn ra vào tháng 12 tới, Ủy ban nhân dân xã Khai Trung đang tích cực chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, dịch vụ du lịch và những chương trình văn hóa đặc sắc. Phản ánh của cộng tác viên Khắc Điệp.
Cách thành phố Yên Bái gần 100 km, Bình Nguyên xanh Khai Trung nằm ở độ cao trên 700 m so với mực nước biển, có khí hậu mát mẻ, diện tích trải dài khoảng 15 ha. Để khai thác tiềm năng phát triển du lịch, xã Khai Trung đã phối hợp với hợp tác xã Đại An đầu tư xây dựng thung lũng hoa và hang động. Khu thung lũng hoa được đầu tư các hạng mục như khu đón tiếp, khu nhà hàng phục vụ các món ăn đặc sản như vịt lâm thượng, gà trống thiến, cá bỗng. Khu vườn hoa gồm nhiều loại hoa như cánh bướm, hồng cổ, hướng dương, tường vi, đỗ quyên, hoa lan với hơn 40 loại khác nhau, phục vụ nhu cầu chụp ảnh lưu niệm và ảnh cưới của mọi người. Chị Lê Thị Bích Huệ, du khách đến từ huyện Trấn Yên chia sẻ.
Nhờ Facebook em đã biết Bình Nguyên xanh Khai Trung từ năm ngoái. Hôm nay mới có dịp tới đây để xem phong cảnh trên này nó như thế nào. Trên này rất là mát mẻ, trong lành. Còn nếu mà có tháng sau tổ chức lễ hội thì bọn em sẽ đến đây một lần nữa.
Chương trình du lịch về miền đất ngọc tại huyện Lục Yên sẽ diễn ra trong 2 ngày, 20 và 21 tháng 12 tới đây, tại hai điểm chính là thị trấn Yên Thế và xã Khai Trung. Tại Bình Nguyên Xanh Khai Trung, du khách sẽ được tham quan vườn hoa, hang động và tham gia hội chọi dê cùng các môn thể thao. Hiện nay công tác chuẩn bị đã và đang được xã Khai Trung gấp rút hoàn thiện như trồng mới, cải tạo thêm hoa, tạo cảnh quan khu vực Bình Nguyên Xanh Khai Trung, làm mới sân thể thao. Ông Phùng Quốc Doanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khai Trung cho biết.
Vâng, thực hiện cái chương trình về miền đất ngọc của huyện Lục Yên, Khai Trung cũng là một điểm nằm trong kế hoạch tổ chức sự kiện về miền đất ngọc. Sau khi nhận được kế hoạch thì Ủy ban nhân xã đã chỉ đạo và xây dựng kế hoạch của Ủy ban nhân dân, thành lập ban tổ chức và triển khai cho các thành phần và các tổ chức để thực hiện tốt một số các nhiệm vụ để thực hiện cái công tác về miền đất ngọc, và chỉ đạo hợp tác xã Đại An chuẩn bị hoa và chuẩn bị các khu du lịch theo cái kế hoạch đề ra.
Đến với Bình Nguyên Xanh Khai Trung, du khách không những được hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên mà còn được trải nghiệm điểm du lịch cộng đồng mới, tìm hiểu về phong tục tập quán, đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào nơi đây, nhất là trong dịp du lịch về miền đất ngọc.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình tại tỉnh Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt nhân sự kiện Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới Winner 150 phân khối và chào đón năm mới 2020. Tặng tiền mặt và nhiều quà tặng khi khách hàng mua xe tại xe máy Hòa Bình. Tặng phí trước bạ đối với xe Winner và nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm chính hiệu Honda hoặc lò vi sóng cao cấp Media. Winner 150 phân khối, uy lực đẳng cấp thu hút mọi ánh nhìn, hỗ trợ phí trước bạ và nhiều quà tặng tổng trị giá lên tới 3.900.000 đồng. Chỉ có ở xe máy Hòa Bình. Hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản, không cần thế chấp. Chỉ cần trả trước 10% khách hàng đã có chiếc xe mơ ước. Chương trình bốc thăm may mắn tổng trị giá lên đến 169 triệu đồng với nhiều giải thưởng giá trị như xe máy Honda RSX, tủ lạnh cao cấp và máy giặt thông minh. Chương trình được thực hiện tại tất cả 8 cửa hàng xe máy Hòa Bình, thời gian từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Sản phẩm xe máy Hòa Bình được cung cấp bởi Honda Việt Nam với các sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, hợp thời trang, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động, chế độ bảo hành, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà máy. Hệ thống các cửa hàng với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa chăm sóc khách hàng tận tình, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-854-354. Cửa hàng xe máy Yamaha, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-865-550. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ phường Hùng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-884-789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-873-668.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.